thôi tạm về đi ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thật sự con giang tay lên đây nhưng mà cũng là hồi hộp lắm, vì không biết cái lời mình nói ra có đúng hay không. Nhưng mà nếu đúng thì xin quý vị hoan hỷ, mà nếu như mà không đúng thì quý vị cũng hoan hỷ, và xin thượng tọa cho cũng phải được với quý vị Phật tử hiện nay. Theo cốt truyện thứ nhất thì con thấy là trong cuộc đời này là muốn lấy cái danh lợi để mà làm sự nghiệp, nhưng mà trong Phật pháp thì phải lấy trí huệ để làm cứu, trong cuộc đời thì lấy danh lợi để làm cứu cánh, nhưng mà trong Phật pháp thì lấy trí huệ làm cứu cánh. Vì thế cho nên khi người ở trong căn nhà lửa đó mà được sư phụ quăng cho một chìa khóa, cái chìa khóa đó là cái chìa khóa trí tuệ để mở cửa ra khỏi cái nhà lửa. Đang ngồi hộp quá để kỹ câu thứ hai. Là cái đó là cái dùng phước, đó là dùng cũng là một phương tiện để mà làm cứu cánh. Và cái thứ hai là khi người ở trong nhà lửa mà kêu cứu lửa đốt nhà để kêu cứu lửa thì được một người khác ấy ném cho một cái củi, thì đó cũng là một cái phương tiện. Thì trong bất cứ Phật pháp hay là thế gian pháp, mình không dùng được cái phương, mình phải dùng mọi phương tiện để làm việc cứu cánh cho mình. Dạ, A Di Đà Phật. Không thì có được nói ý kiến hay.
Tính để dành Bảo Lâm tới chuyện khác.
A Di Đà Phật. Con cũng hồi hộp. Con cũng liều mạng. Theo con nghĩ các vị thiền sư thì khi lúc mà đưa ra một cái gì thì đều muốn rằng là không có một cái giải đáp, mà phải tự cái người nào đó phải tự tìm ra cái giải đáp. Thì cũng giống như hồi giờ trước thầy có nói rằng là nếu mà tôi nói ra cái câu đó nó trở thành là không còn đệ nhất nữa, mà nếu mà cái người nào mà muốn thật sự hiểu thì phải tự tìm ra. Thì theo như ngài Tước Phong, con nghĩ khi lúc mà cái vị sư đệ quăng cái củi vô thì theo cái nghĩ của con rằng là lửa cháy là từ củi, muốn mà thoát ra cái lửa đó thì phải biết cái nguyên nhân nào nó có lửa, thì cái nguyên nhân đó rằng là từ củi. Thì cái vị sư đệ muốn nhắc cho cái vị Tiếp Phong biết rằng là ông muốn dập tắt cái lửa đó thì đó là cái củi nó làm nên cái lửa. Thì khi mà ông hiểu được cái ý của cái củi đó thì ông sẽ hiểu được cái chìa khóa đi ra. Còn ngài Triệu Châu thì con nghĩ rằng là cũng tương tự như là hồi nãy thầy nói rằng là nó hai cái con đường mà đều về một lối hết. Có nghĩa rằng là cái chìa khóa đó ông khóa thì ông phải tự mở ra. Thì nếu ông muốn đi ra thì cái chìa khóa đây, ông cứ tự mở mà đi ra. A Di Đà Phật.
Thôi được rồi ha. Thì càng nhiều ý kiến thì nó càng tương đối, cái người nghe càng dễ nhận ra hay là dễ sáng tỏ. Bổ sung nữa.
Nam mô A Di Đà Phật. Bà thầy, con xin bổ sung thêm một ý nữa của con, là cả hai vị thiền sư Triệu Châu cũng như ngài Vân Môn, chính các ngài đã tự giam mình trong nhà lửa, tất nhiên các ngài đã biết con đường để đi ra. Và tại sao các ngài phải hô to lên lửa cháy như vậy để cho mọi người đến cứu ngài? Đó chẳng qua là hai ngài đều là hai vị Bồ Tát muốn vào thâm nhập ở đời, hiển bày cái pháp chân thật để cho người ta thấy được ở đâu là cứu cánh. Tại vì hai ngài tự vào được thì hai ngài tự biết cách mở rồi, nhưng hai ngài bày đặt bài ra cái phương pháp đố đó để mà chỉ cho chúng sanh hay là khai thị cho chúng sanh thấy được cái nhà lửa đó là cái nhà lửa gì. Đó là cái nhà lửa của vô minh, lửa của lửa tham, lửa sân và lửa si. Tụ chung đây là qua cái câu chuyện đó chúng ta có thể nói là chúng ta là những vị Bồ Tát sơ phát tâm mạnh dạn đi vào nhà lửa, nhưng mà chúng ta nhờ pháp Phật, như thầy vừa nói hồi chiều là chúng ta phải học kinh, trì tụng kinh điển và lại Phật, thì đó là những cái mà sự an lành. Chúng ta biết cách mở cửa đi ra, giống như hai ngài thiền sư tự tại đi vô và tự tại ra, chứ không có gì những cái phiền não của ở đời mà sợ sệt. Đó là chẳng qua vì phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh mà thôi. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Bây giờ sau vài cái ý kiến nói trên thì trong đó nó cũng có nhiều cái nó khai mở, nó mạch lạc ra rồi. Thế bây giờ riêng tôi thì tôi cũng lấy một hai cái câu chuyện như thế này, nhưng mà để cho mình, giúp cho mình có những cái quan điểm làm thế nào để mà thấy được vấn đề Phật pháp ở trong mọi câu chuyện thường này. Mà đó là nhất rằng là thiền tông thì hay ứng dụng mấy câu việc đó, cho nên mấy thiền sư mới bày đặt ra những cái chuyện như vậy. Mà mấy vị tu tịnh độ không có bày đặt thì nó mới bày ra mấy cái chuyện như vậy là để làm gì vậy? Để cũng là một cái lối thiện xảo phương tiện để giúp cho hàng đồ chúng tu học. Có nghĩa là xét rồi cái những cái đồ chúng mà ở xung quanh ngài đó, ngài nhất cử nhất động họ đều nghĩ đó là một cái pháp gì đó. Còn ví dụ mình sống bình thường thì ông sư phụ của mình đi lên đi xuống, đi ăn đi ngủ, mình thấy nó là chuyện bình thường, không có dính đến tới Phật pháp, thành ra mình có động não. Còn bày đặt đây là để cho mình phải động não, tức là khi mình sống cạnh nó là lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng là cái đó là thể hiện cái gì đó nha, đó là cái đó là cái pháp gì đó nha. Ví dụ vậy nó thì khi nào cái người môn đồ ở bên cạnh lúc nào cũng chuẩn bị, chứ không phải nói là con chưa kịp chuẩn bị, mà là thành ra là lúc nào cũng phải chuẩn bị, là vì như vậy, là tại vì cái vị thầy bất cứ lúc nào cũng bày đặt được hết, thành ra mấy ông trò lúc nào cũng phải chuẩn bị, mấy ông trò phải chuẩn bị để mà đáp ứng. Thì bây giờ mình nói cái một câu chuyện trước đi, câu chuyện của ngài Triệu Châu trước đây. Thì cái nguyên tắc mà của đạo Phật mà cũng gọi rằng là của thế gian cũng hay nói, ai trói thì nấy cởi. Cho nên một khi mà ngài Đạo Tín tìm tới ngài Tăng Sán để học đạo và nói là xin hòa thượng cởi trói giùm con, tại con bị trói buộc nhiều quá, xin hòa thượng giúp con cởi bỏ tất cả những thứ trói buộc đó. Thì ngài Tăng Sán hỏi vậy ai trói ông? Thì ngài Đạo Tín ngẩn ngơ suy nghĩ, mày tại chưa chuẩn bị, thành ra ngài mới ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhưng mà rồi cái sau đó thì ngài không có đáp cái câu là chưa chuẩn bị, mà ngài chuẩn bị được liền, và ngài đáp là không ai trói hết. Tại sao mà như vậy là tôi cởi trói cho ông rồi đó, biết đâu có ai trói nữa đâu, tức là tôi cởi rồi. Thì ngài Đạo Tín bây giờ mới giác ngộ mà đảnh lễ nhận ngài Tăng Sán làm thầy, để sau này mới thành đệ tứ tổ. Thành ra cái phiến đá kỷ niệm khi mà hai thầy trò đối thoại với nhau, bây giờ người ta khắc cái chữ Giải Phược tại Càn Nguyên Tử thuộc cái tỉnh An Huy. Nếu người nào mà có đến Càn Nguyên Tử thì sẽ thấy còn cái vết tích nơi trên. Thế thì trở lại vấn đề là kẻ nào trói thì kẻ đó cởi. Anh Đức Phật cũng hay ứng dụng cái tinh thần mà kẻ nào trói kẻ đó cởi ghê lắm. Thành ra khi mà ngoại đạo mà vấn nạn ngài á, thì ngài dồn ngoại đạo vào cái thế là ngoại đạo phải tự giải đáp. Tí dụ, một anh ngoại đạo nói với Đức Phật rằng, ông có biết cái gã cùng tử ở trước cửa thành Ba La Nại hay không? Thằng cùng tử hay ăn xin, biết không? Nếu nó biết không, đầu tiên hết thì anh ngoại đạo hỏi Đức Phật là ông có phải Nhất Thiết Chí không? Đức Phật nói phải. Ngoại đạo hỏi là như vậy ông có biết huyễn thuật không? Và không cần Đức Phật trả lời, ngoại đạo tự đáp cho Đức Phật, tức là dồn Đức Phật vào cái thế mà đáp phải hay đáp trái gì, tức là trói Đức Phật, đều Đức Phật đều thua. Ngoại đạo mà nếu ông nói là biết thì như vậy ông chỉ là một viễn sư chứ đâu có phải Nhất Thiết Chí. Mà nếu ông nói ông không biết thì có cái ông không biết thì cớ gì ông dám vũ ngực tự xưng là Nhất Thiết Chí. Như vậy thì Đức Phật đáp là biết thì không biết gì thì ngoại đạo đã cài rồi, đã buộc rồi. Thì nếu biết thì chỉ là một anh huyễn sư thôi, một anh phù thủy. Mà nếu không biết thì làm sao mà dám nói mình rằng là Nhất Thiết Chí. Và anh này chói Đức Phật. Và Đức Phật cũng dùng phương pháp là tay nào chói tay đó cởi, Đức ngái ngần cởi. Ngoại đạo chói thì ngoại đạo phải cười cho ngài đây. Đức Phật mới hỏi ngược lại là ông là người sư Ba La Nại này chứ ông có biết cái gã cùng tử hay xin ăn ở trước cửa thành Ba La Nại không? Ngoại đạo đáp biết chứ sao ông biết, ở đây ai tôi cũng biết hết. Đức Phật bảo ông có thực biết gã đó không? Ngoại đạo nghe Đức Phật xác nhận lại câu hỏi, ông có thực biết không? Ngoại đạo xác nhận biết. Nhưng mà nếu vậy ông là gã cùng tử, tại không biết nó. Ngoại đạo bảo ủa cớ gì tôi biết cùng tử, tôi là cùng tử. Nếu mà cũng vậy, các cớ gì Như Lai biết huyễn thuật, Như Lai là huyễn sư. Như vậy thì chính ngoại đạo tháo trước là Đức Phật thắng, tức là ngài lập luận lại. Và ngài dồn cái kẻ mà cái đó gọi rằng là theo kinh Đại Bát Niết Bàn gọi rằng là thiện vấn đáp, tức là khéo hỏi và khéo đáp, tức là ngay câu hỏi của Đức Phật là câu đáp. Nên chính câu đó của Đức Phật là câu mà dồn ngoại đạo vào cái thế phải đáp cho Đức Phật. Mà chính ngoại đạo xác nhận như vậy thì Đức Phật thắng một cách không chối cãi. Còn nếu chính lời Đức Phật nói thì ngoại đạo còn cãi chầy cãi cối. Nhưng mà đây chính ngoại đạo lập luận như vậy. Chính ngoại đạo nói là tôi biết gã đó nhưng tôi là tôi mà nó là nó, chứ các cớ gì tôi biết nó thì tôi lại là nó. Đức Phật bảo cũng vậy, cũng vậy. Như Lai biết huyễn thuật thì Như Lai là Như Lai, chứ mắc gì Như Lai là huyễn sư. Mà không cần phải cãi cọ gì nhiều. Thì kẻ nào chói, kẻ đó cởi. Thì khi mà Triều Châu Tùng Thẩm mà nói là mấy ông đáp được thì tôi mở cửa. Thì đương nhiên Triều Châu là người khóa cửa, là chính Triều Châu cũng có chìa khóa rồi. Thế nhưng cái ném chìa khóa vào không phải là tại Triều Châu có chìa khóa, mà ném chìa khóa vào là câu đáp. Mà Triều Châu khi hỏi với mấy ông ở ngoài cửa, mấy ông kia bảo đập cửa xinh xinh mà mở cửa ra đằng vào cứu lửa, thì Triều Châu bảo đáp được thì mở. Là Triều Châu mở. Nhưng mà không một người nào biết dồn Triều Châu vào cái thế giống như Đức Phật dồn ngoại đạo. Tức là thay vì đáp cái câu hỏi của Triều Châu thì mấy ông tăng ở bên ngoài cũng có thể hỏi nhưng mà là đáp. Thì cái câu đáp đó là một câu hỏi. Thì cũng chỉ hỏi lại Triều Châu. Tại Triều Châu nói được thì mở cửa. Nếu ai là kẻ mở được cái cửa mà gã đó khóa thì đương nhiên rằng là câu hỏi đó là một câu đáp. Thì cái kẻ nào khóa thì kẻ nó mở thôi. Đã khóa được thì mở được. Thì ai là người mà mở được? chiếu chiếu còn đáp được thì mở. Thế mà mọi người thì chỉ nghĩ tới rằng là cái câu nói được của Triệu Châu là đáp, là đáp ở chỗ nào, nhưng mà không có chịu nhìn thấy một cái yếu tố rằng là Triệu Châu muốn hiểu cái phương pháp để mở cửa của mọi người. Thì khi mình khóa, anh ta thay vì đặt cái câu hỏi ngược lại với lại Triệu Châu, rồi cái câu hỏi đó cũng chính là một câu đáp, giống như Đức Phật hỏi ngoại đạo vậy. Còn ngài Nam Tuyền thì đương nhiên biết ông đệ tử quá rồi. Ngài Nam Tuyền thấy cái chìa khóa nó chỉ là cái ý nghĩa, cũng là cái ý nghĩa là khóa thì mở, mà không phải ngài Nam Tuyền mở. Mà cái câu đáp của tôi á, cái ở đây không phải là tôi đáp cái tôi vấn với ông, mà cái ở đây đó là vấn đề rằng là mở cái cửa, không phải là vấn đề vấn hay đáp. Người ta bị lạc đề, hay là khi Triệu Châu đưa người ta đi một cái lạc đề là người ta bị lạc đề theo. Nhưng mà Nam Tuyền thì không có lạc đề. Nam Tuyền ở đây không có chuyện vấn hay đáp gì, chỉ có chuyện mở cửa. Mà đối với ngài Triệu Châu mà sở dĩ vấn đáp cũng chỉ để mở hay không mở cửa. Thành ra vấn đáp đó là cái phương tiện để đưa đến cái câu cánh là mở cửa. Thành ra có thể nói cái lối của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện hơi khác với cái lối của ngài Huyền Sa Sư Bị. Ở đây mình có tạm thời nói rằng cái hành động của Huyền Sa Sư Bị khác. Cái hành động của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện mà khiến cho Triệu Châu phải mở cửa là một hành động mà một lối mà trực chỉ nhưng mà thuận. Tức là vấn đề bây giờ tôi với ông có vấn đáp đi chăng nữa cũng là chỉ để là vấn đề để mở cửa thôi. Thành ra bây giờ tôi bằng cách này, không qua cái sự vấn đáp này, hay là không qua một cái phương tiện nào khác, mà tôi dùng một cái phương tiện nào đó, miễn là ông phải mở cửa. Mà khi mà Triệu Châu phải mở cửa là đáp, tại Triệu Châu mà đáp được thì mở, thì nó là đáp. Nhưng mà thiên hạ thì bị chết vô với hiện tượng. Tức là thiên hạ mà thấy bất cứ một cái hiện tượng gì đó thì đắm vào trong cái hiện tượng đó. Tức là thấy một cái cảnh thế nào thì đặt mình vào trong cái cảnh đó luôn. Thành ra bây giờ chỉ đây đặt mình là chỉ có lắng và nghe và để đối thoại với Triệu Châu. Nhưng mà cái câu nói của Triệu Châu nó không thành câu hỏi đó. Chỉ có là đáp được đi thì mở cửa. Mà có đưa ra cái lời lẽ gì đâu ngoài cái câu mà đáp được thì mở cửa. Có nghĩa là làm hành động gì đó tương xứng để mở cửa trong một cái trường hợp như vậy. Và cái trường hợp mà Triệu Châu mà ngồi ở trong nhà lửa, ngồi ở trong bếp đun lửa, khóa cửa, thì nó cũng na ná cái hành động của Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Thì ở đây Triệu Châu là tự nhốt mình, tự ở trong nhà lửa, xong rồi tự cầu cứu, nó cũng hơi na ná với lại hoàn cảnh của tất cả mọi người. Mình thấy rằng là Triệu Châu làm hành động hơi rằng là bày chuyện mà nguy hiểm. Thế nhưng Triệu Châu còn cho thấy rằng là thiên hạ còn nguy hiểm hơn nữa, là thiên hạ cũng luôn luôn tự đốt lửa. Cái lửa phiền não, cái lửa mà thiên hạ ngày ngày phải cầu khẩn Quan Thế Âm, cầu khẩn Đức Bổn Sư, cầu khẩn Đức Phật A Di Đà, cầu khẩn những người xung quanh, cầu khẩn vợ, cầu khẩn chồng, cầu khẩn con, cầu khẩn cha, cầu khẩn mẹ, cầu khẩn thầy, phải cầu khẩn đủ thứ mọi người để cứu hỏa cho mình, tức là cứu những cái khổ, cái phiền não cho mình. Mà những cái khổ hay những cái phiền não đó từ đâu sinh? Từ mình hết. Từ mình hết. Mình có thể có một đêm này để suy nghĩ tiếp. Từ mình nó là Triệu Châu mới là Tuyết Phong Nghĩa Tồn biểu lộ cái từ mình qua điểm nào. biểu lộ rằng mọi cái phiền não mà mình cầu, mà mình la lên cứu hỏa, mình thấy nguy rồi, sắp cháy mình rồi, mình la cứu hỏa cũng giống như khi mình khổ quá, khổ vì thất tình lục dục, khổ vì tài sắc sinh thực thùy, khổ vì mọi cái hoàn cảnh ở trên đời này mình cầu cứu, như là mình người cầu cứu hỏa vậy đó mà. Thành ra phương pháp nào là phương pháp cứu hỏa hay nhất? Đó là Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn và Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm muốn biết trong đại chúng. Và không phải chỉ muốn biết, mà còn nêu lên cái vấn đề rằng như vậy, vấn đề rằng là thiên hạ nó kêu cứu hỏa mà tự nó giam nó, và tự nó nổi lửa, xong rồi nó kêu cứu. Vậy thì cái hành động mà tự đó là ở điểm nào? Thì mình cũng có một đêm suy nghĩ, ngày mình ngày mai không có giờ tôi, mình còn ngày để mà mình tư duy, để mình biết rằng là cái biểu lộ đó của mấy ngài đó là có cái ý nghĩa như thế đấy. Ở đây là tôi nhắc khéo thôi. Nghĩa là chúng sinh thường thường như vậy đó. Chúng sinh cả ngày kêu cứu hỏa, mà dập hết lửa này đến lửa khác. Lửa của tình ái cũng đốt mình, tức là lửa mà sự sinh hoạt giữa vợ chồng hay là giữa đôi lứa mà gọi là thương yêu nhau mà cũng đốt lửa ngoài à, cũng toàn là đốt lửa với nhau. Rồi lửa trong gia đình, lửa trong xã hội, lửa trong hãng xưởng, thậm chí lửa ngay trong đạo tràng nữa. Ở chỗ nào cũng có lửa, ở chỗ nào cũng kiện cáo, ở chỗ nào cũng cầu cứu. Nhưng lửa nó ai đốt? Và tại sao phải cầu cứu? Tự đốt thì tự dập chứ, tự đốt thì tự chạy chứ. Tại sao không chạy xong rồi cứ ngồi đó mà cầu cứu mà la? Thì Ngài Nghĩa Tồn cũng như là Ngài Triệu Châu là muốn diễn tả chúng sinh như vậy đó. Rồi bây giờ thử xem trong hàng ngũ đại chúng ai là người đủ khả năng cứu độ chúng sinh, cứu lửa, cứu hỏa, tức là biết phương pháp cứu. Chứ không phải là mấy ngài nó chỉ có nhìn một mặt thôi, tức là mấy cái mặt rằng là thử cái người kia không thôi, nhưng mà còn là biểu dương cho hàng môn đồ thấy. Thì đương nhiên cái người mà hiểu rõ tất cả những cái thực trạng như vậy là người hiểu rõ cái phương pháp cứu. Thì mà người hiểu được cái phương pháp cứu đó là người đương nhiên biết rằng là cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh như thế nào so với chúng sinh bình thường. Thành ra đương nhiên rằng là như vậy thì cái cách cứu chúng sinh, tức là cái cách mà thực hiện Phật Pháp để cứu là phải vận dụng như thế nào. Thì đó là tu mách nước thêm trong nghĩ. Mình có nguyên cái ngày đó để mình tư duy, mình suy nghĩ một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà đương nhiên cái câu chuyện một là có nói rồi đó, là phải hiểu là trong cái chuyện vấn đáp đó có khi vấn chính là đáp, mà có khi không nói một lời mà là đáp. Thành vì vậy mình mới biết rằng là Đức Phật hành xử Phật Pháp cũng vậy. Có đôi khi Ngài cũng chẳng có thuyết pháp, Ngài chỉ cần cầm một cái nhành hoa phe phẩy, nhưng mà nói lên giáo pháp mà Ngài Mahakasyapa giác ngộ. Cho nên Ngài Mahakasyapa mới được phú chúc thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài nhập bát niết bàn. Và mình cũng hiểu ngay rằng là như vậy thì cái Phật Pháp không phải, cái Phật Pháp nó không hoàn toàn là chỉ ở ngôn ngữ và âm thanh, tức là văn tự. Mà nếu nhìn ra được cái nghĩa của Phật Pháp thực sự thì có thể hành động ngoài âm thanh hay ngoài văn tự mà nó vẫn trúng với lại cái bản ý của Phật Pháp như thường, mà bất tất phải nói năng hay là phải làm cái gì đó. Thì tất cả những cái nó cho mình những cái bài học như vậy, và mình sẽ thấy dài dài những cái bài học như vậy đối với lại Thiền Tông. Thành ra Thiền Tông mới hay, tổ sư mới hay lâu lâu làm một màn như vậy, không phải lâu lâu, 5-3 ngày. Thành ra đồ chúng ở xung quanh là lúc nào cũng phải cũng phải chuẩn bị những cái tinh thần nói trên, và cũng phải nhìn những cái sự kiện nói trên nó một cách không phải chỉ hình tướng mà ở ý nghĩa. Nên mình hồi hướng tới giờ. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.